Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 4. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại. Và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thứ Tự Đầu Tiên đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 1, từ câu 1 đến câu 11. Để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Thứ Tự Đầu Tiên, phần 4. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kít-lơ, sải khi tôi đương ở tại kinh đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Hanania với vài người Juda đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Juda đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các tầng trời, mà rằng, ôi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đối đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn, giới mạn và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se, kẻ tôi tớ Chúa, rằng nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ, làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn, đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ôi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả bây giờ tôi làm quan tủ chánh của vua.
đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dẫu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi. Này ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Tức là Chúa nói rằng ta sẽ quan phòng, ta sẽ bảo vệ nhu cầu của ngươi là công việc của ta. Đàn bà mà có quên con mình đi nữa thì ta cũng sẽ không quên ngươi. Vì sao? Ta đã chạm ngươi trong bàn tay ta, và các tường thành ngươi là cái nhu cầu bảo toàn cho ngươi, là chuyện của ta, là sự chú ý của ta. Nghĩa là đây là trong cái sự liên hệ, Chúa hứa rằng vấn đề bảo toàn thành trì, giúp đỡ dân sự Chúa là cái công việc mà Chúa muốn thi hành. Cho nên khi mà thành trì nó bị đổ xuống, tức là có một cái sự gãy đổ rất sâu xa trong liên hệ với Chúa. Đoạn kế tiếp, đoạn 60 câu số 18 có cái câu rất là hay. Đó là ở đây khi mà nói về cái phước hạnh của Chúa thì Chúa nói rằng trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa, nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Cho nên tường thành và cửa nó đại diện nhiều hơn. Chúa dùng cái hình ảnh đó để nói rằng ngươi sẽ gọi tường ngươi là cứu rỗi, nghĩa là ngươi sẽ được bảo toàn rõ ràng trong cái sự chắc chắn của sự cứu rỗi. Và cái cửa khi mà mở ra đó, của cuộc đời, nó mở ra cái cửa ngợi khen tôn đại Chúa. Cho nên khi mình nói về một đời sống tường thành Jerusalem được vững chắc thì mình nói về một cái sự liên hệ với Chúa. Và khi tường thành hư nát thì nó nói tới một cái sự gãy đổ thâm sâu. Thì chúng ta hỏi rằng tường thành của đời sống anh chị em của chúng ta ra sao? Tường thành của hội thánh ra sao? Nhưng mà hơn nữa đó, mình có quan tâm tới tường thành của người khác hay không? Đây là điểm mà mình muốn nói, nghĩa là ai cũng dễ dàng rất để nói phải coi lại tường thành của mình, thì thứ nhất là phải quan tâm điều đó cách cá nhân, chắc chắn điều đó. Tại vì cái tường thành của đời sống mình có rất nhiều cái phương cách, có những cái tiến trình mà nó làm cho bị hư đổ lắm, bị mai một lắm. Có những bức tường dĩ nhiên bị phá hủy, bị kẻ thù tấn công, nhưng mà những bức tường thường sập là bởi vì không được tu bổ, ngày tháng nó làm hư nát đi, có một cái cục gạch rớt chỗ này, miếng xi măng nó rụng chỗ kia. Lo ngày không chăm sóc thì sao, cỏ dại mọc lên, chẳng bao lâu thì thành trì đổ nát, nó thành hoang vu, nó bị mai một, phải không? Chúng ta thấy điều đó rõ ràng là nơi nào mà không chăm sóc thì sao? Nó trở thành hoang vu, nó trở thành mai một, thì thành trì nó cũng vậy. Và nếu mà dùng cái hình ảnh nối kết ở đây là thành ngươi sẽ là sự cứu rỗi, cửa ngươi sẽ là cửa ngợi khen, tức là cái sự liên hệ của mình với Chúa đó mà để lâu ngày không chăm sóc, không bảo vệ, không gây dựng thì nó cũng sẽ bị hao mòn đi. Chẳng bao lâu thành trì của cuộc đời mình nó sẽ là cái chữ rất nhiều tai vạ và sỉ nhục. Vì sao? Vì tường thành đã bị gãy xuống và cửa đã bị đốt đi. Và tôi suy nghĩ tới điều này, tôi nghĩ là thường ở trong đời sống tâm linh của mình, cái sự tấn công mà ngã gục xuống nó ít xảy ra lắm. Nó thường xảy ra là bởi vì tường thành bị mai một, ngày tháng nó qua đi, đức tin không được gây dựng, có nhiều thứ nó len lỏi vào. Chẳng hạn như sự ích kỷ nó như là cỏ dại, hay là sự giận dữ không tha thứ nó là gai hoang nó mọc lên, rồi mình cứ để đó mình không dọn, tự tưởng nó ăn vô nó làm sập nhà. Nhiều khi vấn đề tiền bạc hay là sự dâng hiến hay là kỷ luật trong tiêu xài, nó làm cho nứt chỗ này một chút, nó nứt chỗ kia một chút mà mình không cẩn thận sửa lại thì nó đổ xuống. Những cái ngõ cụt mình đi, hay như nghỉ nhóm vài ngày, nghỉ nhóm vài tuần, nghỉ biết rồi không quen luôn. Mới đầu nghỉ thì thấy mát mát, nhưng mà cho em thấy không, mình mà nghỉ nhóm thường xuyên thôi thì nghỉ nhóm thành thường lắm. Bởi vậy Hebrew nói là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Tại vì mới đầu thì chưa quen, bỏ vài lần quen trước. Một hai lần thì nó còn là cái gánh nặng, nhưng mà làm riêng hồi kia nó thành ra chuyện thường. Đó là cái lúc thành trì ngã xuống, đó là lúc cửa bị cháy, đó là những ngõ cụt. Có những cái vấn đề như là phim ảnh mình coi, hay là internet mình surf, hay là nhất là con em của mình nó nằm cái chỗ mà thành trì của nó bị tan hoang rất là nhanh chóng vì những cái tiến trình bại hoại xảy ra. Bạn bè không tin Chúa hay là bạn bè ảnh hưởng tới nó là cái những điều này. Nhưng mà cái điểm của chúng ta ở đây là chúng ta thấy những điều đó cho mình. Nhưng mà nếu mà mình bình an thì sao? Nếu mà tôi đang ở trong thành trì ở Susa, tôi bình an, tôi theo Chúa, tôi ở trong hội thánh, tôi vui vẻ, thì cái công việc thì sao? Cái con người bên cạnh thì sao? Người ngoài của mình thì sao? Những người khác thì sao? Đó là câu hỏi của sách Nehemi đặt ra, là không phải là chỉ tường thành của tôi phải lo tới tường thành của hội thánh Chúa. Tôi phải lo tới cái công việc chung tôi phải quan tâm đến cái chuyện đang xảy ra với anh em tôi, chứ không phải là chỉ của tôi thôi. Nhưng mà cái điểm là sự bại hoại nó đến, cái sự thiếu tu bổ nó tới theo thời gian, rất khó để chống lại. Một khi mà mình đã đi vào cái tiến trình bại hoại rồi, nó phải có một cái sự thay đổi toàn diện, nó mới có thể chống lại được. Ở đây ai làm vườn không? Tôi đụng tới gì nó héo tới chỗ đó. Cây nào nó đụng tới là chết hết, bây giờ không đụng tới cây nào nữa. Nhưng mà ai làm vườn thì hiểu rồi, cái chuyện cỏ dại đó, không cần làm gì hết nó cũng lên. Cái mình muốn trồng thì phải chăm sóc đủ thứ nó mới lên, còn cái chuyện không muốn thì để yên là nó lên nè. Để yên là nó lên, đời sống thuộc linh cũng vậy. Không làm gì hết thì nó sụp, không gây dựng thì nó tan hoang. Cho nên cái điểm như thế này là dĩ nhiên cho công việc của mình, nhưng mà nhớ là nếu mình không gây dựng anh em, mình không gây dựng hội thánh, mình không bỏ công bỏ của, mình không bỏ thời gian của mình vào, thì anh em sẽ tàn lụi, hội thánh cũng sẽ gặp khó khăn. Vì nó đòi hỏi không phải là chỉ tôi lo cái nhà của tôi ở Suza tại kinh đô Suzhou thôi, nhưng mà tôi phải lo tới Jerusalem, nơi anh em tôi, nơi những kẻ còn lại bị bắt làm phu tù còn sót lại, những người trong đời sống đức tin gặp những khó khăn khó hơn mình, thì cái thái độ của mình như thế nào. Rồi tôi muốn đi vào cái phần số 2 một tí xíu, rồi chúng ta để thì giờ để cầu nguyện. Đó là Nehemiah nói rằng khi tôi nghe lời ấy, ông bắt đầu một cái tiến trình thứ hai, đó là ông cầu nguyện cho nhu cầu. Nhưng mà ông không phải là chỉ cầu nguyện cho có lệ, tại vì sự cầu nguyện này nó nguy hiểm lắm. Ở cái chỗ là khi mình cầu nguyện đó, Chúa thay đổi mình và Chúa đem mình vào trong cái chỗ trả lời cái sự cầu nguyện đó. Nhưng mà điểm đầu tiên là nó phải đụng tới mình, cái nhu cầu nó phải đụng tới mình một cách cá nhân. Cho nên ông nhận thức cái nhu cầu và ông nhận thức trong cái sự quan tâm cá nhân, và ông đáp ứng cách cá nhân đối với cái nhu cầu đó. Câu số 4: khi tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc, cư tăng mấy ngày, tôi cử an và cầu nguyện Chúa của các tầng trời mà rằng. Nó có một cái ảnh hưởng sâu xa đối với ông, đó là các lời ấy nó không phải là những lời hỏi thăm sơ sài, mà hỏi rồi ở Jerusalem sao, tình trạng như thế nào. Ông hỏi thăm với một cái sự quan tâm cá nhân, ông mở cái lòng của mình ra để cho cái công việc của Chúa và nhu cầu của con dân Chúa đụng tới mình. Cho nên chữ khi tôi nghe các lời ấy, nó không phải là khi mà tôi nghe giống như nghe tin tức. Tôi nghe vì sao? Vì tôi quan tâm, tôi tìm, tôi hỏi. Và khi tôi tìm, tôi hỏi và tôi thấu đáo được cái nhu cầu nó thâm sâu như thế nào, nó khó khăn như thế nào, thì nó tan vỡ tâm lòng của tôi. Nghĩa là tôi chuẩn bị để đứng vào trong chỗ hiểu nhu cầu, cho nên tôi hiểu nhu cầu. Không phải là tôi chỉ hỏi thăm tin tức để tôi biết cái nhu cầu, rồi ai làm gì đó làm. Thì giống như là mình hỏi là sao khỏe không? Có nhiều người nói khỏe hay là nói không khỏe cũng chả nhầm gì với mình. Mình chỉ muốn hỏi cho vui vậy thôi, gặp hỏi khỏe không? Ông nói gần chết rồi thì mình nghĩ không, gần chết ráng chịu. Nghĩa là mình hỏi nhưng mà không phải hiểu nhu cầu. Đây cái sự hỏi là sao? Tôi hỏi bởi vì tôi đặt để mình ở trong cái chỗ để đáp ứng. Và không biết đáp ứng như thế nào nhưng mà tôi quan tâm, cho nên ông nói là khi tôi nghe các lời ấy thì ngồi mà khóc. Tức là ông thấy được cái nhu cầu. Cái này mình đã nói rồi nhưng mà tôi muốn nhắc lại, đó là ông thấy được cái hư hoại của vấn đề. Giống như sáng hôm nay khi chúng ta đến thờ phượng Chúa và lời của Chúa chỉ ra là mình biết mình có tội, nhưng mà không có tội, nhưng bây giờ lời Chúa nó biết tội là như thế nào. Có thấy nó ung nhọt ra không? Thấy nó lở loét ra không? Thấy nó ghê tởm như thế nào không? Thấy nó khổ nạn đau thương. Lúc đó mình mới giật mình nói hỏi là Chúa thấy cái vấn đề như vậy sao? Mà con hồi nào cũng coi nói là như cái chuyện cái là quá bình thường. Thì ở đây đó, khi mà đặt ra vấn đề là có thấy cái nhu cầu của hội thánh không? Có thấy cái nhu cầu của anh em không? Thấy như thế nào là cái tình trạng thật của đức tin của cộng đồng dân Chúa, là thành trì đang bị đổ nát, cửa bị cháy, dân sự thì bị ức hiếp và đang bị hổ nhục, thì có thấy và hiểu cho điều đó và đặt mình cái chỗ để trả lời hay không? Nhiều khi mình phải thấy cái sự đổ nát đó, chẳng hạn như cái cơ hội Chúa ban cho quá lớn quá nhiều mà mình đáp ứng quá ít, mình có thấy sự khác biệt giữa cái chỗ mà mình có thể và mình thực sự đang sống cho Chúa như thế nào? Điều đó cần thiết cho chúng ta. Thì ở đây ông nói rằng tôi nghe các lời ấy bèn ngồi mà khóc cư tăng mấy ngày. Mấy ngày? Ông cư tăng từ tháng Hitler cho tới tháng Nisan. Nghĩa là dĩ nhiên tiến trình của ông ấy, thì ông dùng cái chữ cũng hay lắm, đó là mà ngồi mà khóc cư tăng, thì là chỗ ông dùng văn phạm, nghĩa là đây là những cái chuyện nó tới, nó đụng tới tôi liền và tôi làm những điều này ngay tức khắc làm xong. Nghĩa là ông nói là cái tiến trình của tôi là cái tiến trình sau đó tôi cử ăn và cầu nguyện. Tiếng Việt mình không có thì, nhưng mà cái chữ là tôi đã và đang cử ăn và cầu nguyện. có một cái tiến trình trong cái đáp ứng. Nghĩa là khi sự việc nó tới thì ông phản ứng liền, phản ứng trong sự cảm xúc của mình. Nhưng mà điểm mà nó giữ cho ông lâu dài đó là ông có cái tiến trình đáp ứng ở đằng sau. Thiệt ra là mình cũng dễ đáp ứng cảm động nhất thời lắm. Mình thấy cái hình ảnh của ở đâu đó, thấy nhu cầu ở đâu đó hay là ai nói điều đó mình cảm động lắm. Nhưng mà nếu mình không làm cái gì hết trơn á, mình không có một cái tiến trình để đáp ứng á, thì sao? Lần tới mình cũng nghe như vậy nó cảm động ít hơn chút. Lần tới cũng chuyện đó đó, mình cảm động ít hơn chút. Cái hồi đó cũng y chuyện đó, nó không đụng gì tới mình nữa. Hồi đó sao mình nghe mình khóc, mình nghe mình đáp ứng như giờ nó nghe. Vì sao? Vì mình không có một cái tiến trình để đáp ứng cá nhân ở đằng sau. Ông nói tôi phản ứng khác hơn với tôi đáp ứng. Phản ứng của tôi là tôi nghe, tôi giật mình, tôi khóc, tôi cư tan. Nhưng bây giờ sao? Cái tiến trình của tôi là tôi cử ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Cho nên cái điểm của chúng ta đó là mình đáp ứng nhất thời thì nó dễ thôi. À, như tuần rồi chúng ta nói trong một tháng có nhiều nhu cầu cho những bạn, những anh chị em chúng ta đang gặp khó khăn trong vấn đề đau ốm, xin tất cả cầu nguyện thì mình cũng dễ dàng cầu nguyện. Thì vì nó là một cái thời điểm, nhưng mà có những cái nhu cầu nó lâu dài lắm, có những cái nhu cầu nó càng ngày càng thêm, mà nếu mình không có cái tiến trình ở đằng sau đó thì là mình sẽ thấy cái nhu cầu nhưng mà không còn đáp ứng được nữa. Thì ông nói đây là tôi có cái đáp ứng đó. Thì như mình nói đó là từ tháng Hitler là khoảng tháng 11, 12 tới tháng Nisan là tháng 3, tháng 4. Thì trong cái tiến trình 4 tháng đó, ông đi qua cái tiến trình tìm biết ý Chúa, cầu nguyện với Chúa. Ở đây không phải là tìm biết mình đâu, tại vì ông có cái nhóm của ông cầu nguyện với các anh em của ông. Mà chúng ta sẽ thấy bày tỏ ra trong sự cầu nguyện đó là ông có một cái tiến trình để tìm biết ý Chúa qua sự cầu nguyện. Và chúng ta thấy là khi mà ông xong cái vấn đề tiến trình cầu nguyện, thì tới một thời điểm thực hành cái công việc. Câu số 11, ông bắt đầu với cầu nguyện. Chúng ta sẽ trở lại để đọc cái phần cầu nguyện này. Nhưng mà kết luận là sao? Chúa ơi tôi này, xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tới Chúa Ngài và lời cầu nguyện của các tôi tới Ngài. Tức là ông đang nói là cái sự cầu nguyện của chính mình ông và cầu nguyện của cái nhóm người mà ông đang làm việc chung và những người đang kính sợ danh Chúa. Thì sao? Ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tới Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Người này là ai? Người này là vua. Hôm nay, tức là ông cầu nguyện, ông bắt đầu từ tháng Hitler, ông cầu nguyện tới tháng Nisan á, thì sao? Ông có một cái chương trình làm việc. Ông có điểm mà hôm nay ông phải ra mắt vua, hôm nay ông phải thực hiện cái công việc. Nghĩa là tiến trình cầu nguyện nó không phải là chỉ là cầu nguyện không. Nó tiến trình cầu nguyện nó thay đổi tấm lòng, nó thay đổi thứ tự ưu tiên. Nó tới cái chỗ là ông bằng lòng không là quan cận kề của vua nữa. Ông bằng lòng bỏ Susa. Ông bằng lòng đi về Jerusalem 900 dặm. Ông bằng lòng làm tất cả những điều đó. Vì sao? Trong 4 tháng đó cái tiến trình của sự cầu nguyện nó thay đổi không? Nó thay đổi. Cho nên nó bắt đầu ở cái chỗ rằng thứ nhất là tôi phải đối diện cái nhu cầu. Tôi phải thấy được cái nhu cầu. Tôi thấy được nhu cầu bởi vì tôi muốn thấy nhu cầu và tôi đặt để mình ở cái chỗ để Chúa chỉ cho tôi ra cái nhu cầu đó. Cho nên tôi hỏi, tôi tìm, tôi muốn, tôi học, hỏi thăm. Rồi thứ hai đó là tôi đặt để tôi ở cái chỗ để mà có thể đáp ứng lại. Tôi đáp ứng trong cái sự lấy cái nhu cầu đó trở thành cái vấn đề cá nhân. Tôi khóc, tôi than, tôi trở thành cái vấn đề mất mát riêng tư của mình. Nhưng mà tôi không muốn ngừng lại ở cái chỗ chỉ phản ứng về cảm xúc mà thôi. Tôi có một cái tiến trình để tìm hiểu ý Chúa làm việc. Rồi tiến trình đó có anh em của tôi, có hội thánh tôi, có người lãnh đạo của tôi, có những cái điều đó. Có cái sự cầu nguyện tới một cái chỗ là tôi biết tôi phải làm điều gì. Và đó là cái điều mình cần thiết. Mà mình không có giờ để đi sâu vô trong điều đó nữa, cho nên bây giờ tôi chỉ đọc cái phần kinh thánh này. Tôi biết đây là tin mừng cho chúng ta. Nhưng mà khi mà tôi đọc qua cái phần kinh thánh này, chúng ta thấy cái mẫu mực cầu nguyện rất là sâu xa. Mình không chỉ cầu nguyện là lạy Chúa xin ban phước, lạy Chúa xin đáp ứng, lạy Chúa xin chữa lành. Nó có những chỗ cầu nguyện ngắn hạn trong thời gian, nhưng mà cái tiến trình cầu nguyện của ông bắt đầu với Chúa là ai, ông bắt đầu nhận thức cái tội lỗi của dân sự là ai, rồi ông thấy cái phần của mình trong tội lỗi của dân sự là cái gì. Dù cái đây là cái chuyện của quá khứ lịch sử thì ông cũng đặt mình trong cái tội lỗi của đó. Vì sao? Ông đặt mình vào cái chỗ là vấn đề, cho nên ông được Chúa sử dụng thành ra cái sự trả lời. Nếu mình không đặt mình là vấn đề thì mình không bao giờ là câu trả lời. Nếu mình không có khóc về cái sự gãy đổ thì mình sẽ không trở thành người gây dựng. Nó có những cái tiến trình ở đó và ông đã bắt đầu đi vào đây, và đây là lời cầu nguyện của ông. Chúng ta đọc câu số 5. Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Ông bắt đầu về Chúa là ai? bản chất của Chúa là như thế nào. Xác định điều đó. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này. Hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel, tức là tôi tới Chúa ở tại trước mặt Chúa, xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Ông bắt đầu thứ hai đó là ông xưng tội. Ông xưng tội là đó là chúng tôi là dân Israel, rồi ông đặt để mình trong cái cộng đồng tội lỗi. Và ở lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Ông nói đây không phải là tôi cầu nguyện cho các anh em tôi thôi, tôi cầu nguyện cho chúng tôi. Mà cái phần gãy đổ này tôi là người dự phần. Rồi ông tới cái chỗ là định nghĩa tội lỗi theo cái ý định của Chúa. Chúng tôi có làm rất ác tệ, nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tới Chúa. Ông nhận định rằng tội lỗi nó là chữ ác tệ rất lớn. Đây là điều kinh khiếp. Khi mình bước vào trong cái tiến trình với Chúa, cầu nguyện với Chúa, Chúa chỉ ra những điều này, đó là cái chỗ thay đổi của đời sống. Rồi bây giờ bước vào cái chỗ trông cậy, đó là có lời hứa của Chúa, đặt mình ở dưới lời hứa của Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tới Chúa rằng, nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rải các ngươi ra giữa dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi đến cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu lập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng là dân ta ngự tại đó. Chúa có một cái chương trình, Chúa có một cái lời hứa, và bây giờ con muốn dự phần trong đó, con muốn trở thành một phần của cái câu trả lời, một cái phần cái đáp ứng của Chúa. Chúa có chương trình này, xin Chúa dùng con, xin Chúa đặt con vào cái chỗ khi Chúa tiêu tập dân chúng về để đặt một nơi mà danh Chúa được ngự, thì con muốn có dự phần ở đó. Suza là nơi con bình an, con có chức có phần ở đó, nhưng mà đây không phải cái chỗ Chúa đang làm. Chúa làm việc ở cái chỗ khác, Chúa đang làm việc ở Jerusalem, Chúa đặt một cái chỗ mà danh Chúa ngự, không phải ở Suza. Con muốn sống cái chỗ của công việc Chúa làm. Đó là một cái sự phân biệt đức tin rất lớn anh chị em, mà nó đến trong cái sự cầu nguyện, nó đến từ cái tiến trình tìm kiếm Chúa, rồi trong cái cộng đồng của dân Chúa, và chúng là tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng vào tay Chúa mạnh mẽ chuộc lại. Chúa ơi, tôi này xin Chúa hãy lắng nghe tiếng lời cầu nguyện của kẻ tôi tới Chúa là chính tôi, và lời cầu nguyện của các tôi tới Chúa Ngài, tức là anh em tôi, vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, hôm nay, cái chương trình của Chúa đã dẫn con tới một cái chỗ con phải giải quyết chuyện hôm nay. Đây là tự trung tới, và bây giờ đây là tới chuyện thực hiện. Nguyên cả cái tiến trình sự đáp ứng của sự cầu nguyện bắt đầu từ nước mắt của về nhu cầu, nó tới sự thay đổi của đời sống, nó tới cái chỗ quyết định, nó tới chương trình, nó tới chi tiết. Và hôm nay con cần ra mắt vua, cho nên xin Chúa ban cho nó, tức là cho con, nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này, tức là vua, và tôi làm quan tự chánh của vua. Và chúng ta bắt đầu đối diện với nhu cầu của dân Chúa, chúng ta dự phần trong nhu cầu đó, và chúng ta cầu nguyện, chúng ta sẽ tới chỗ phục vụ Chúa vì nhu cầu. Trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta nói về cái nhìn về tội lỗi trong con mắt của Chúa để chúng ta có thể cảm được điều đó. Thì trong phần đáp ứng hôm nay, chúng ta đặt để một cái nhu cầu không phải là nhu cầu của mình, nhu cầu của hội thánh, nhu cầu của một anh chị em trong hội thánh hay là một người bạn nào đó, Chúa đặt để trong mình. Và chỉ đứng lên và nói rằng con muốn nghe, con muốn biết thêm, con muốn dự phần, con muốn biết chương trình của Chúa như thế nào với những nhu cầu này. Chỉ rất đơn giản nói với Chúa rằng Chúa mở ra một cái con đường để con đáp ứng. Xin dạy lòng con đáp ứng. Cho nên xin trong thời gian này chỉ cầu nguyện để cách nào Chúa giúp cho chúng ta đáp ứng và học tập cái thứ tự đầu tiên để chúng ta nói đối diện với nhu cầu của dân Chúa, của công việc Chúa, tới cái chỗ tiến trình mà Chúa có thể dùng chúng ta để trả lời.
Gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống, lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì
giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nói đến với Giê-xu, Chúa ban niềm vui mới và tình yêu sẽ mãi không hề phai. Phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân dân. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui qua lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người. Cuộc đời đầy những rối ren, và anh khao khát gì trong cuộc đời tìm đâu lối thoát, và anh sẽ thấy gì khi mãi mê đi tìm lẽ sống. Lẽ sống đời này rồi sẽ qua đi mà thôi.
Anh đang nghĩ gì giữa cuộc đời còn những bất an, và anh khao khát gì khi lòng mình còn bao lo lắng. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui mới và tình yêu sẽ mãi không hề phai.
Giêsu và hãy giao phó cho Ngài cuộc đời của anh trong tay Cha dân dân. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban niềm vui khỏa lớp u sầu. Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý cho muôn người.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Năm tháng nhọc nhằn, bao nỗi muộn phiền, Cha sẽ lau khô dòng nước mắt. Nào hãy đến với Giêsu, Chúa ban tình yêu thương không thay rời, tha thứ mọi tội, xóa hết mọi tội, vì chính Giêsu nguồn chân lý.